Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu mùng 4 tháng 11 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp 3 câu hỏi 4, 5 và 6, những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tỉnh Dhaka, Bangladesh. Một ủy ban giám mục vừa giới thiệu một cuốn sách nhằm chuẩn hóa việc đào tạo giáo lý hôn nhân cho giới trẻ Công giáo trên toàn nước Bangladesh. Cuốn sách hướng dẫn mới này trình bày chi tiết quan điểm Công giáo về đời sống hôn nhân và gia đình, được biên soạn chủ yếu là để giúp hướng dẫn các giáo lý viên hôn nhân gia đình có triển vọng những người sẽ phụ trách các khóa học tiền hôn nhân tại các giáo xứ. Linh mục David Gomez, thư ký ủy ban đời sống gia đình, đã giải thích tại buổi huấn luyện đầu tiên về việc sử dụng sách mới, rằng văn phòng của ngài xuất bản cuốn sách này vì giúp xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng của giáo hội. Tham dự chương trình huấn luyện từ ngày 24 đến 26 tháng 8 vừa qua tại Dhaka, có 33 giáo dân đã lập gia đình, cùng với các nữ tu và linh mục đến từ các giáo xứ khác nhau trong tổng giáo phận Dhaka. Ủy ban đời sống gia đình và chương trình sức khỏe cộng đồng và kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên của Caritas Bangladesh, một cơ quan cứu trợ và công tác xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh đồng tổ chức khóa huấn luyện này tại trụ sở chính của Caritas. Theo cha Gomez, cuốn sách này mô tả hôn nhân như là một phần trong chương trình của Thiên Chúa và là một bí tích. Nhu cầu lập kế hoạch và quyết định lập gia đình, đời sống hôn nhân, vai trò đạo đức trong hôn nhân, làm cha mẹ có trách nhiệm và kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên là những vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách này. Cha Gomez giải thích rằng, giáo hội muốn có thêm nhiều giáo lý viên tiền hôn nhân gia đình, điều mà ngài coi là cần thiết hiện nay. Ngài nói, ngày càng nhiều đôi muốn đăng ký hơn, nên ủy ban của ngài cũng dự định tổ chức các lớp huấn luyện tương tự ở 5 giáo phận khác của Bangladesh. Mục đích cơ bản của tập sách này và việc huấn luyện là nhằm giúp các nhà đào tạo chuẩn bị tốt cho các đôi vợ chồng tương lai. Cha nói, không thể xây dựng được một gia đình tốt đẹp, lý tưởng và thánh thiện nếu không có sự đào tạo và nền tảng cơ bản. Cha nói tiếp, nếu mỗi gia đình trở nên thánh thiện, thì giáo hội cũng trở nên thánh thiện, bởi vì nhiều gia đình hợp lại thành giáo hội. Đức cha phụ tá của Tổng giáo phận Dhaka cũng đã đến nói chuyện với các tham dự viên tại khóa huấn luyện này. Ngài khai mạc chương trình bằng cách nói với họ rằng, các lớp tiền hôn nhân là một nhiệm vụ thiêng liêng và là một dịch vụ đối với giáo hội. Bởi vì sự thánh thiện nơi các gia đình có thể hình thành các cộng đồng Kitô hữu tốt hơn. Đức cha phụ tá nói, các đôi vợ chồng hướng dẫn các lớp học đó có thể giúp cho đời sống gia đình của mình cũng như chia sẻ chuyện đời và kinh nghiệm của mình để dạy cho người khác đang dự định kết hôn. Sau nhiều bài trình bày giáo huấn Công giáo về đời sống hôn nhân và gia đình, các tham dự viên đã chia thành nhóm thảo luận về cách thế để thông truyền tất cả những điều này đến cho kẻ khác. Sau đó mỗi người tự soạn và trình bày một bài thực hành về một trong các chủ đề đã được thảo luận. Hãng tin UKA đã nói chuyện với một số tham dự viên vào cuối chương trình. Ông Ahit Bachman đã nói như sau. Các phần trong sách hướng dẫn rất quan trọng cho việc dạy giáo lý hôn nhân. Ông hy vọng có thể áp dụng những hiểu biết và định hướng mà ông tiếp thu được qua 3 ngày này trong các lớp mà ông tổ chức ở giáo xứ. Chị Catherine Chantra de Costa, một giáo lý viên đến từ giáo xứ Moses, đánh giá cao chương trình huấn luyện này, nhưng cho rằng huấn luyện được một lần chưa đủ. Chị đề nghị huấn luyện liên tục hàng năm sẽ giúp cho chúng tôi cập nhật được thông tin. Linh mục Prosanto Ribeiro, một chuyên gia giáo luật của Tổng giáo phận Dhaka, đã nói với hãng tin UKA rằng, tình trạng ly thân không phổ biến nơi người Công giáo Bangladesh, nhưng xung đột và bất mãn là vấn đề đối với nhiều cặp vợ chồng. Ngài ước tính mỗi năm tổng giáo phận Dhaka có khoảng 400 đôi Công giáo kết hôn. Theo Cục Điều tra Nhân khẩu và Sức khỏe Bangladesh năm 2004, nước này có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới. Gần phân nửa phụ nữ kết hôn chưa đến tuổi 20. Người Kitô đa số là Công giáo, chiếm khoảng 2% trong số 140 triệu dân Bangladesh, và người Hồi giáo chiếm khoảng 83%. Tình Ấn Độ, thánh lễ Chúa Nhật hay việc đọc kinh tại gia đình chưa hề thu hút anh Arben Lota, cho đến khi anh tiếp xúc với Hội Giới Trẻ Giê-xu, một phong trào giới trẻ đặc sủng Công giáo. Anh thanh niên Công giáo này 24 tuổi, đến từ Nagaland, miền đông bắc Ấn Độ, nói rằng, tôi mê nhạc rock, ma túy và rượu, và dành thời giờ cho bạn bè có cùng sở thích. Nhưng hiện nay, anh đang say mê lối sống giới trẻ Giê-xu. Anh Lota nói với hãng tin Uka rằng, anh không tránh xa các bạn cũ của mình, nhưng tiếp xúc với họ bằng một cái nhìn và quyết tâm mới, tỏ cho họ thấy Chúa Giê-xu có thể cứu vớt những ai bị ngập trong bạo lực, ma túy và lối sống hiện đại hóa. Những người khác trong số 3.000 hội viên giới trẻ Giê-xu tham dự hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của phong trào cũng nói với hãng tin Uka rằng họ đã theo một lối sống duy nhất mà họ cho là tốt hơn nhiều so với cách sống của đa số giới trẻ hiện nay. Hội nghị đã được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 ở Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka, cách New Delhi 2.000 cây số về phía nam. Mặc dù họ không theo một thời biểu thông thường, có khuôn phép, nhưng sáng họ thức dậy sớm, tham dự thánh lễ hàng ngày và rước lễ, đọc kinh thánh và dành tối thiểu là một giờ để cầu nguyện riêng. Anh Lota nói thêm, chúng tôi không chỉ yêu thích sống với Chúa Giê-xu mà còn chia sẻ với những người khác nữa. Anh Jose Thomas, 36 tuổi, nói rằng anh cũng đã giao du với bạn bè xấu. Trước khi gia nhập vào hội giới trẻ Giê-xu, có phần bắt nguồn từ một phong trào giáo dân vào những năm 1970 ở quê hương Kerala của anh, cận bang phía nam Karnataka. Anh cũng đã nghiện rượu và thích đi chơi ở các hộp đêm. Anh nói, Chúa Giê-xu đến với tôi như một người bạn rất niềm nở, chân thành và thông cảm, người đã đưa tôi ra khỏi bóng tối. Ngay sau khi học xong ngành kỹ sư, anh Thomas đã nhận được một công việc tốt ở Bangalore. Anh nghĩ mình là người thành đạt và yêu thích tiếng nhạc ồn ào, khiêu vũ, cười đùa và tán gẫu. Nhưng dần dần anh cảm thấy tâm hồn trống vắng, ước ao tìm được ý nghĩa thật sự trong cuộc sống. Rồi một ngày nọ, một đồng nghiệp mời anh tham dự buổi cầu nguyện của phong trào giới trẻ Giê-xu tại địa phương. Và tại đây anh tìm ra một người thầy khác, nhóm bạn khác và một quan hệ khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 tại Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe qua những trả lời của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho 3 câu hỏi đầu tiên trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể để chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Câu hỏi thứ nhất về bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội Việt Nam. Câu hỏi thứ hai về giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Câu hỏi thứ ba về nhận thức về mầu nhiệm thánh thể. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu tiếp theo. Câu hỏi thứ tư, bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Trong số 10 của thông điệp về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha đề cập tới những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Đâu là những khía cạnh tiêu cực như lạm dụng, lẫn lộn đã thấy được trong phụng tử bí tích thánh thể? Có những yếu tố thực hành hay cử chỉ nào có thể làm lu mờ ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm thánh thể? Đâu là những lý do khả dĩ gây ra tình trạng làm hoang mang cho các tín hữu.
Những bóng tối được nhắc đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, như sự giản lược bí tích thánh thể thành một bữa tiệc huynh đệ, hay chỉ như một hình thức loan báo, hoặc sự cần thiết của chức linh mục thừa tá bị hạ giá, đều không phải là điều đáng ngại tại Việt Nam. Tuy nhiên, giáo hội Việt Nam lại có những mối quan ngại khác. Trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế và văn hóa, chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ và lối sống cá nhân chủ nghĩa càng ngày càng tác động trên cách suy nghĩ và cách sống của nhiều người dân Việt, đặc biệt là giới trẻ thị thành. Do đó, cảm thức đức tin nói chung và nói riêng là niềm tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể cũng bị xói mòn. Thêm vào đó, chiều kích hiệp thông huynh đệ và dấn thân xã hội hầu như ít được quan tâm trong cách trình bày về bí tích thánh thể. Do đó, có thể dẫn đến sự phân ly giữa thánh lễ và đời sống xã hội. Những lý do trên có thể tác động trên quan niệm và cung cách cử hành thánh lễ, chỉ coi việc tham dự thánh lễ như một luật buộc phải giữ và một nghi thức phải làm, chứ chưa phải là nguồn mạch và đỉnh cao cho đời sống Kitô hữu.
Câu hỏi thứ năm, cử hành thánh thể và các quy luật phụng vụ. Trong cách cử hành của các linh mục, nhận thấy có một vài thái độ minh nhiên hay mặc nhiên mâu thuẫn với các quy luật phụng vụ được ấn định bởi giáo hội Công giáo. Vì muốn độc đáo hay vì thích nổi bật? Đâu là những lý do của các cách cư xử như thế? Theo quy luật và chỉ dẫn hiện hành, những yếu tố và những cử chỉ nào thực hiện trong cử hành thánh lễ và trong việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ là đối tượng cần lưu tâm đặc biệt hơn để nhấn mạnh đến ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm cao cả của đức tin hàm chứa trong hồng ân thánh thể.
Nhìn chung, do ý thức rằng phụng vụ là hành động của toàn thể giáo hội chứ không phải của cá nhân mình, các linh mục đều nghiêm túc tuân theo những hướng dẫn trong quy chế tổng quát sách lễ Roma. Không có những lạm dụng đáng tiếc hoặc những vi phạm các quy luật phụng vụ vì chiều theo những sở thích cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một số băn khoăn liên quan đến những quy luật phụng vụ và việc tuân giữ những quy luật đó. Nếu linh mục quá câu nệ vào luật chữ đỏ mà không đặt tâm hồn mình vào việc cử hành, e rằng việc cử hành sẽ trở nên máy móc và linh mục chỉ dâng lễ để chu toàn một bổn phận hơn là sống mối tương giao với chính Thiên Chúa cũng như với cộng đoàn. Ngoài ra, thiết nghĩ linh mục cử hành thánh thể là in persona Christi, nhưng cũng là in persona Ecclesiae. Ecclesia, hội thánh, ở đây vừa là giáo hội phổ quát, vừa là giáo hội địa phương. Do đó, cùng với việc tuân giữ các quy luật chung về phụng vụ, các giáo hội địa phương cần có được những khoảng trống cho những thích ứng và sáng tạo phù hợp với bối cảnh văn hóa và xã hội của mình. Nhờ đó, người tín hữu sẽ cảm nhận mầu nhiệm thánh thể gần gũi với cuộc sống của họ hơn, cũng như thể hiện tính đặc thù trong phổ quát và phổ quát trong đặc thù.
Câu hỏi thứ sáu, bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Hoán cải là điều kiện đầu tiên để tham dự trọn vẹn vào hiệp thông thánh thể. Các tín hữu nhận thức thế nào về tương quan giữa bí tích hòa giải và bí tích thánh thể? Việc cử hành thánh lễ cũng có nghĩa là mừng công cuộc cứu độ khỏi tội lỗi và sự chết. Có giải pháp nào cho sự hoán cải của các tội nhân, cho các tín hữu kịp thời nhận lãnh bí tích hòa giải để tham dự vào bí tích thánh thể, nhất là vào ngày của Chúa? Trong đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, nhận thấy có việc rước lễ tràn lan hay bỏ rước lễ mà không có lý do chính đáng. Làm thế nào để giúp các tín hữu nhận thức rằng mình rước lễ xứng hợp?
Trong ý thức của phần đông tín hữu Việt Nam, vẫn có mối liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Họ ý thức rằng cần phải sạch tội mới có thể rước lễ, và ý thức này đã trở thành thói quen tốt trong đời sống đức tin. Do đó, mỗi thứ bảy hàng tuần, nhiều giáo dân đến tòa giải tội để xưng tội, chuẩn bị tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Có những linh mục giáo xứ ngồi tòa giải tội hàng ngày trước khi cử hành thánh lễ, và luôn có giáo dân đến xưng tội. Số lượng người đi xưng tội gia tăng cách đặc biệt trong mùa giọng để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, và đặc biệt hơn nữa trong mùa chay trước khi bước vào tuần thánh để cử hành tam nhật vừa qua. Tuy nhiên, cũng nên ghi nhận rằng, giới trẻ thị thành càng ngày càng ít đến tòa giải tội hơn, có thể vì cảm thức tội lỗi nơi họ không còn sắc bén đủ. Cũng có thể vì họ chưa hiểu rõ ý nghĩa đích thực của bí tích hòa giải và mối liên kết của bí tích này với việc cử hành thánh thể. Do đó, cần quan tâm đến huấn giáo về bí tích hòa giải trong mục vụ giới trẻ. Ngoài ra, một số ít giáo dân dự lễ nhưng không dám rước lễ vì ái náy về những lỗi nhẹ đã phạm. Các linh mục cũng cần giúp người giáo dân hiểu rõ hơn về bản chất của bí tích thánh thể, là bí tích mang lại ơn hòa giải, tha thứ những tội nhẹ. Nhờ đó, người tín hữu thoát khỏi sự bối rối không cần thiết và năng đón nhận bí tích thánh thể như nguồn sức mạnh cho đời sống môn đệ Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ba câu hỏi tiếp theo, những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm Một trái tim mở rộng, gồm những bài thuyết trình về việc thực hành sự cảm thông, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đang sống lưu vong, đã nói như sau. Tôi tin rằng mỗi người đều có một ước muốn bẩm sinh được hạnh phúc, và không ai muốn đau khổ cả. Tôi cũng tin rằng mục đích của cuộc sống là cảm nghiệm được hạnh phúc ấy. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có cùng một tiềm năng để phát triển sự bình an trong tâm hồn, và như vậy có được hạnh phúc và vui tươi. Giàu hay nghèo, có học hay thất học, da trắng hay da đen, đông hay tây, tiềm năng để có hạnh phúc đều bằng nhau. Xét về cảm xúc và tinh thần, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Dù một số người chúng ta có chiếc mũi lớn dài hơn và màu da của chúng ta có khác nhau đôi chút, trong căn bản, xét về thể lý, chúng ta giống nhau. Chúng ta chỉ có những khác biệt không đáng kể. Chúng ta chia sẻ những cảm xúc tiêu cực, cũng như những cảm xúc tích cực có thể mang lại sức mạnh và an bình nội tâm cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với chúng ta chính là ý thức được tiềm năng của chúng ta, và để cho tiềm năng ấy mang lại sự tự tin cho chúng ta. Những lời chia sẻ trên đây của một con người mà lúc nào người ta cũng thấy được nụ cười tươi nở trên môi, hẳn phải mang lại cho chúng ta một niềm phấn khởi lớn lao. Tất cả chúng ta, ai cũng có quyền và có thể có được hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng như niềm vui, không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà chỉ có thể phát xuất từ nội tâm sâu kín của mỗi người chúng ta mà thôi. Câu chuyện của một tín hữu Kitô Trung Hoa sau đây có thể củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Christiana Chai sinh ra trong một gia đình giàu có tại Trung Quốc và được nuôi dạy trong một truyền thống Phật giáo rất thuần thành. Khi cô được gửi vào học trong một trường Kitô do các nhà truyền giáo điều khiển, cha cô nói với cô như sau: "Con phải luôn tâm niệm là đừng bao giờ theo Kitô giáo." Nhưng điều đã xảy ra cho cô lại hoàn toàn đi ngược lại ý muốn và lời cảnh cáo của người cha. Cô đã trở lại Kitô giáo và trở thành một trong những tín hữu Kitô nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Thế giới bên ngoài biết đến cô qua cuốn hồi ký có tựa đề Nữ hoàng của căn phòng tối tăm. Trong quyển hồi ký này, cô Christiana Chai đã đăng cử hai thí dụ về niềm hạnh phúc đích thực của con người như sau. Khi cô cho gia đình biết cô đã trở thành một tín hữu Kitô, họ liền có một phản ứng rất dữ dội. Họ xem đó là một điều đáng kinh tởm. Cô bị bắt hại vì niềm tin ngay trong gia đình mình. Họ chà đạp quyển kinh thánh của cô và xé nó ra từng mảnh. Nhưng một thời gian sau đó, người anh thứ tám của cô đến tỏ bày cảm nghĩ của mình như sau: "Em hãy nói cho anh biết về Kitô giáo và tại sao em theo đạo này. Anh nhận thấy rằng mặc dù gia đình đã đối xử với em rất tàn tệ, em lại có vẻ hạnh phúc hơn trước kia. Anh nghĩ rằng anh cũng có thể tin đạo như em." Đây là bước khởi đầu để Christiana chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho gia đình cô và dần dà chia sẻ tin mừng của Chúa Kitô cho mọi người. Thí dụ thứ hai mà Christiana đang cử để nói lên niềm hạnh phúc đích thực của con người là trường hợp xảy ra như sau. Người bạn thân nhất của cô là bà Mary Lehman, người hiệu trưởng của trường nơi cô theo học, và đồng thời cũng là người đỡ đầu cho cô. Năm 1944, trong thời kỳ Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng, bà Lehman, dù đã là một người có tuổi và bệnh hoạn, vẫn bị quân đội Nhật đưa vào một trại tập trung. Bà bị bắt giữ ngay 9 ngày đến thăm Christiana. Nhưng sau đó, do thái độ cư xử của bà, đã có không biết bao nhiêu người nhận ra tin mừng của Chúa. Đó là thái độ mà Christiana đã mô tả trong cuốn hồi ký của cô như sau: không khóc, không nản chí, chỉ cười và cầu nguyện. Chỉ có thế, nhưng cũng đủ để những người Trung Hoa phải đặt câu hỏi: tôn giáo gì mà có thể mang lại cho bà Lehman và cô Christiana một sức mạnh kỳ lạ, khiến họ có thể tươi cười trong những điều kiện như thế? Quả thật, những tâm hồn hạnh phúc là một chân tá hùng mạnh trong những giây phút bất hạnh của cuộc đời. Mọi người đều mong muốn được hạnh phúc, và mọi người đều có một tiềm năng nội tâm giống nhau để có hạnh phúc, bất luận những điều kiện sinh sống và những hoàn cảnh ngoại tại. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã dạy trong bản hiến chương nước trời, mà Ngài đã công bố khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hạnh phúc thay những người có tinh thần nghèo khó. Hạnh phúc thay những người hiền lành. Hạnh phúc thay những người đau khổ. Hạnh phúc thay những người khao khát công lý. Hạnh phúc thay những người biết xót thương người. Hạnh phúc thay những người có tâm hồn trong sạch. Hạnh phúc thay những người xây dựng hòa bình. Hạnh phúc thay những người bị bách hại vì sống công chính. Bản hiến chương này hoàn toàn đi ngược lại với những tiêu chuẩn thông thường của người đời. Người đời thường cho rằng tiền của, danh vọng, quyền lực, lạc thú mang lại cho con người hạnh phúc. Thực tế cho chúng ta thấy rằng, những bả vinh hoa ấy không đương nhiên mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, mà chỉ khiến con người lao mình vào chán chường và tự hủy, chẳng khác nào con thiêu thân nhào vào ánh đèn. Chúa Giêsu không chỉ cống hiến cho nhân loại một lý tưởng để hướng tới, với những phần thưởng thích đáng đang chờ đợi. Ngài không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị của một xã hội nghiện ngập sự thành công. Ngài còn đề ra một công thức hoàn toàn có giá trị về mặt tâm lý. Thật vậy, xét về mặt tâm lý, ngay cả trong cuộc sống này, con người đã có thể có hạnh phúc trong những điều kiện sống bất hạnh nhất. Lịch sử đã chứng minh rằng, tất cả những ai sống theo hiến chương nước trời đều là những con người đã đạt được hạnh phúc ngay từ cuộc sống tại thế này. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Theo Đức Mẹ Lên Trời. Lên trời là lên thiên đàng. Mẹ Maria lên trời là một sự kiện đầy hân hoan, sự kiện vui mừng này gợi lên trong chúng ta khát vọng chính chúng ta cũng được lên trời. Nhưng để theo Đức Mẹ lên trời, ta không thể tự mình lên được, ta phải tuân theo chỉ dẫn của mẹ. Chỉ dẫn của mẹ rất đơn sơ, hãy sống vâng phục thánh ý Chúa. Phúc âm từ Thánh Luca chương 1 câu 18. Thánh ý Chúa về ta là thế nào? Tôi thiết nghĩ, trong một nơi đặt truyền giáo là ưu tiên như vậy, thì thánh ý Chúa về ta là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ người trước khi người về trời. Các con hãy là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Lời truyền dạy đó phải được coi là rất cần hiện nay. Nó phải được áp dụng một cách sống động, nghĩa là đối với mỗi người chúng ta, ai cũng phải làm chứng về Chúa tại nơi mình đang sống trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống mình. Làm chứng cho Chúa tại nơi mình sống phải được coi như một nhiệm vụ sống còn. Vì thế tôi thường nghĩ, làm chứng cho Chúa tại đây lúc này là con đường tôi phải đi để được lên trời với Đức Mẹ. Với ý nghĩ đó, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư để xét mình. Thứ nhất, làm chứng cho Chúa. Thứ hai, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và thứ ba, nhờ mẹ Maria cầu bào. Trở lại điểm thứ nhất, làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa là làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán, các con hãy là chứng nhân của Thầy. Làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng người là đấng cứu thế, người cứu độ nhân loại bằng chịu khổ hình và sống lại. Phúc âm ghi rõ nội dung làm chứng. Bấy giờ người mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh và bảo, có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân của những điều này. Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 45 đến 48. Chắc chắn chúng ta có làm chứng cho Chúa Giêsu theo chứng từ trên đây, làm chứng như thế cũng đã là việc tốt. Nhưng điều tốt hơn mà mục vụ và truyền giáo mong muốn nơi ta là chúng ta làm chứng Chúa Giêsu đã và đang cứu độ ta trong chính cuộc sống cụ thể của ta, một cuộc sống có vô vàn phức tạp. Hơn nữa, ta cũng làm chứng rằng chính ta cũng đã và đang cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ những người xung quanh và cả đồng bào ta. Hôm nay, nếu tôi và nhiều người khác biết sám hối, bỏ được tội lỗi, trở về đàng lành, giải quyết được nhiều vấn đề, thì chính là nhờ ơn cứu độ của Chúa, đấng đã chịu nạn và phục sinh cho tôi và cho mọi người. Tin mừng quy chiếu vào hiện tại, vào hôm nay, vào cuộc sống và vấn đề của chúng ta. Tôi có kinh nghiệm như vậy. Những bước đường làm chứng một cách cụ thể như thế sẽ không dễ dàng. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ hai, làm chứng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Khi sai các tông đồ đi làm chứng, Chúa Giêsu đã hứa, các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tông đồ công vụ chương 1 câu 8. Kinh nghiệm cho tôi hiểu lời đó thế này. Chúa Giêsu cứu độ thường đến với ta qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy được thể hiện nhiều cách, nhất là ơn đổi mới tâm hồn. Chẳng hạn, trước đây có những người dễ chạy theo những thú vui hưởng thụ thế gian, thì nay họ trở thành dửng dưng với những thứ đó, để hăng say chìm đắm trong sự bình an của ơn Chúa hiện diện. Trước đây, có những tính tình rất tự phụ, tự mãn, coi như đã si măng hóa, rất vững trong chất kiêu căng. Nhưng nay, họ trở thành khiêm tốn, nhã nhặn, từ các suy nghĩ đến các cử chỉ, thái độ và lời nói. Các đổi mới như thế thường rất sâu xa, nhưng lại rất âm thầm, nơi từng cá nhân, nơi cả một tập thể. Tôi coi những đổi mới như thế là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhiều khi nhìn thấy những sự lạ lùng mà Chúa Thánh Thần đã và đang thực hiện tại đây trong các tâm hồn giữa những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tôi có cảm tưởng công việc ngôi lời nhập thể vẫn đang tiếp tục. Rất lặng lẽ, rất ẩn dật, nhưng Chúa Thánh Thần đang đưa ơn cứu độ vào lịch sử từng người và từng địa phương. Chính tôi đã cảm nghiệm được sự kiện đó. Chúa hiện diện trong đời tôi, nhất là trong những giai đoạn tối tăm nhất. Người hiện diện để ủi an, để nâng đỡ, để soi sáng, để thứ tha, để chia sẻ, để cải hóa, để thanh luyện. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể tiên đoán được sự chuyển biến tốt của lịch sử đang diễn ra âm thầm qua những đổi mới các tâm hồn do sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tôi càng có lý để tin điều đó khi nghĩ đến sự Đức Mẹ đang đồng hành với chúng ta trên đường truyền giáo. Và điểm thứ ba, làm chứng nhờ mẹ Maria cầu bào. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, này là mẹ con, Phúc Âm Thánh Gioan chương 19 câu 26. Tôi coi lời trối quý giá đó cũng dành cho mọi người sẽ được sai đi làm chứng cho Chúa. Xin tạm bỏ qua lý thuyết các nghĩa lời đó, tôi chỉ xin dựa vào kinh nghiệm làm chứng điều này. Đức Mẹ giữ một địa vị rất quan trọng trong việc chúng tôi làm chứng cho Chúa. Nhiều người biết Đức Mẹ trước khi biết Chúa, nhiều nơi cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi cầu nguyện với Chúa. Đức Mẹ là nơi ẩn náu của những ai tội lỗi, nguồn an ủi cho những ai lo buồn, đặc biệt Đức Mẹ là hy vọng của những ai bé nhỏ, mọn hẹp. Riêng với những người làm chứng cho Chúa, Đức Mẹ dạy họ cách riêng, tinh thần khiêm tốn, khó nghèo. Bởi vì để làm chứng cho đấng cứu thế là đấng rất khiêm tốn, khó nghèo, người ta không thể phản chứng bằng đời sống của mình trái ngược với khó nghèo, khiêm tốn. Hơn nữa, Chúa chỉ ban ơn biết làm chứng về Chúa cho những ai có tinh thần khiêm tốn. Như lời Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha, lại Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lại cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Phúc âm cho Thánh Luca chương 10 câu 21. Người sống bé mọn với Chúa luôn là người sống bé mọn với Đức Mẹ và với Hội Thánh của Chúa. Đó là một thoáng nhìn về con đường tôi theo mẹ lên trời. Tôi thấy rõ tôi không đi một mình. Chúng tôi đi với nhau trong tình hiệp thông và phấn đấu, luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa để làm chứng cho đấng cứu độ. Người là tin mừng cho mọi người, loan báo tin mừng, sống tin mừng là con đường mẹ đã đi để lên trời. Con cái mẹ cũng theo mẹ mà đi trên con đường đó để về trời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Theo Đức Mẹ Lên Trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, yêu thương săn sóc những người chung quanh đem lại niềm vui. Cô Bridget kể rằng, khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã 85 tuổi, tôi hiểu và cảm nghiệm cuộc sống thật mỏng giòn biết bao. Tôi xác quyết rằng, mỗi hơi thở là một hồng ân Chúa ban. Cha con tôi đã cầu xin Chúa thương mẹ tôi qua chúng tôi. Khi nhìn mẹ như bóng chiều từ từ lén qua song cửa, làm tôi cảm kích vô cùng. Mẹ tôi tay luôn cầm chuỗi và mấp máy làn môi nhợt nhạt. Tôi cảm thấy tim mình như đau quặn. Tôi chỉ biết ngồi cạnh, và sự hiện diện của tôi lúc đó quan trọng vô cùng. Khi tôi nhìn vào mắt mẹ, tôi mắt xa vời thăm thẳm, hình như chiếc màn đang được từ từ vén lên để người bước qua song cửa vào thế giới huyền ảo. Tôi tin rằng Thiên Chúa cho người nhìn vào viễn tượng xa xăm kia với bao ước mơ huy hoàng như đang mời người chiêm ngưỡng. Trong suốt cả đời mẹ, người sẵn sàng giơ tay mở rộng đón Ngài khi Ngài tới thăm dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, người đang giơ tay đón Ngài trong sự đau đớn, bệnh tật, trong sự già nua, tuổi tác đang ập tới. Nhiều bệnh nhân quả quyết rằng, Thiên Chúa nói cho chúng ta trong những lúc đau khổ bệnh hoạn, trong cơn sầu buồn đầy nước mắt, và gần đây, Ngài nói cho tôi biết tình thương trong đau khổ, đem lại niềm vui như thế nào, trong khi mình lặng lẽ nhìn người thân thương, lướt qua tầm tay, trong đôi mắt sâu thẳm đó. Khi lo lắng cho mẹ tôi, và khi tôi nhìn vào cặp mắt người, tôi cũng nhận ra rằng, tôi đang từ từ tiến trên con đường sỏi đá của tuổi già. Nó gợi cho tôi viễn tượng đời đời khi tôi gặp Ngài. Nó vẽ cho tôi hình ảnh hạnh phúc khi tôi được chiêm ngưỡng Ngài lần đầu tiên trong cuộc sống vĩnh cửu. Đó là niềm vui. nhưng mặt khác nó làm tôi sợ hãi và do dự. Khi tôi nhìn mình trong gương với khuôn mặt trước kia, trong sáng và xinh đẹp như thế nào, bây giờ đang hẳn lên những nét nhăn và màu sắc tái nhợt. Nội tâm tôi đang vươn lên những cào xét, muốn thoát ly, và muốn mãi mãi là một cô gái trẻ tuổi dậy thì. Tôi hiểu rằng, một phần trong thân thể tôi đang chết dần. Tuổi trẻ tôi cũng đang bắt đầu mất hút, nhường chỗ cho tuổi nửa chừng xuân, hằn học xông đến. Rồi nữa thưa bạn, phần hăng say vì niềm vui chờ đợi cũng cho tôi nhận ra rằng tất cả là quà quý của Thiên Chúa. Khi tôi thấy mình vẫn đang sống và vẫn có nghị lực để vui sống, tia sáng của ngày mới chiếu rọi qua sông vào phòng khách có bình hoa hướng dương đang thắm vàng, say sưa đắm mình trong ánh sáng ban mai, bất chợt làm tôi thấy mình say sưa hạnh phúc. Hoa hướng dương gợi cho tôi, nếu muốn được hạnh phúc và dâng tràn niềm vui trong lòng như đóa hoa đó, tôi cần luôn luôn chào đón và hướng mắt nhìn mặt trời để được vui tươi và yêu đời. Quý vị và các bạn thân mến, nói như trên có nghĩa rằng dù sống trong cơ cực hay buồn phiền, tôi hãy nhìn đời với bộ mặt tích cực và nghĩ về tích cực để được hạnh phúc. Như vậy, trong khi chăm sóc những người già yếu hay lo cho những người chung quanh, chúng ta có thêm thì giờ để nghĩ về thực tại và tìm cho mình một niềm vui thoát ra từ những khó khăn đó. Câu chuyện Tình yêu mẹ con của tác giả Ben Sang Lewis thuật lại. Một buổi chiều, cậu bé 8 tuổi chạy đến gặp mẹ, trong khi bà đang làm cơm, cậu đưa cho mẹ tấm giấy mà cậu đã viết lên với đầy đủ chi tiết. Bà cầm lấy tấm giấy, lau tay rồi lẩm nhẩm đọc như sau. Vì con đã cắt cỏ cho mẹ, mẹ phải trả 5 đồng. Lau dọn phòng 1 đồng, đi chợ cho mẹ 5 đồng. Lau nhà cửa và quét dọn trước nhà 5 đồng. Coi em bé khi mẹ đi vắng 5 đồng, đổ rác 5 đồng, cố để học giỏi và có điểm tốt 5 đồng, tổng cộng là 31 đồng, mẹ trả tiền cho con ngay đi mẹ. Bà mẹ đứng đó nhìn chằm chằm vào đứa con, cậu bé hiểu rằng bà cũng đang nghĩ lung lắm. Bà lấy cây viết và lật đằng sau, rồi bà chậm rãi viết lên, khi mẹ cứ mang con 9 tháng trong bào thai, mẹ không kể công. Bao nhiêu đêm mẹ thức trắng, coi con, khi con đau ốm, không kể công. Khi mẹ lận đận bế con đi bác sĩ và tốn tiền mua thuốc, mẹ không kể công. Khi mua đồ chơi, sách vở, may quần áo cho con, mẹ không kể công. Khi mẹ nhịn ăn nhịn mặc, để con có quần áo mới và có sách vở để theo kịp chúng bạn, mẹ không kể công. Khi con cộng tất cả những cử chỉ yêu thương mẹ dành cho con, con cảm thấy thế nào so với những gì con vừa kê ra? Khi đọc xong tất cả những gì mẹ cậu đã viết, cậu khóc sướt mướt và chạy lại ôm chầm lấy mẹ, mếu máo trong niềm vui và hạnh phúc. Vì được yêu và được cảm nhận tình yêu đó, cậu nói, mẹ ơi, con yêu mẹ thật nhiều. Rồi cậu lấy cây viết và để hàng chữ lớn, trả xong hoàn toàn. Thế rồi cậu như chân sáo bay về vườn với chúng bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời bạn dành đôi phút im lặng, mở rộng đôi mắt, hướng tầm nhìn quanh bạn và trả lời một vài gợi ý như sau. Bạn nhìn thấy gì? Bạn nghe gì? Bạn nếm gì? Bạn sờ thấy gì? Bạn ngửi gì? Cái gì cho bạn niềm vui, cho bạn sảng khoái dễ chịu, cho bạn bình an? Bạn hãy ghi lòng tạc dạ như sau. Dưới bất cứ hình thức nào, tuổi tác nào, bạn nhớ rằng Thiên Chúa đang ở với bạn, yêu bạn như người mẹ yêu con mình, không kể công, mặc dù đứa con không bao giờ nghĩ tới, lại còn đòi hỏi vô lý. Điểm nào đã khiến bạn không đếm những hồng ân người ban? Bạn ấy ngồi xuống trước bàn để suy tư, cảm mến, và viết lên bài ca tạ ơn, đếm và viết vào nhật ký những hồng ân đó trong cuộc đời của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Chúa. Bạn hãy tin rằng Thiên Chúa yêu bạn như chưa bao giờ có ai đã yêu bạn như thế. Câu chuyện kể rằng, Thánh Teresa Thánh Avila, trong khi cầu nguyện đã nghe Chúa nói với bà, Teresa, nếu chưa bao giờ ta tạo dựng thế giới, có thể cũng vì con mà ta đã tạo dựng. Thiên Chúa cũng đang nói với bạn như trên. Khi bạn cảm thấy đau buồn, cô đơn, lẻ loi, bạn chỉ cần làm một điều thôi là trao hết thảy những buồn phiền đó cho Ngài và cứ để đó cho Ngài lo. Bạn không cần lấy lại và tự mình lo lắng nữa. Thiên Chúa là người mẹ cưu mang mình trong tình thương của Ngài. Chúa Giê-xu đã chẳng nói cho chúng ta rằng Ngài ví mình như gà mẹ lo cho những gà con. Ngài nói, đã bao lần muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Bạn có bao giờ nghĩ rằng Thiên Chúa đã lo lắng, ấp ủ bạn, như gà mẹ ấp ủ gà con chưa? Bạn có thể tới Ngài như bạn tìm đến mẹ mình. Sau đây là những cử chỉ của tình yêu Ngài cho bạn, và Ngài cũng mời bạn đáp trả. Ngài yêu bạn như những người yêu thương tử tế với bạn. Khi bạn cảm nghiệm được tình yêu ấy, bạn phải cho đi để được niềm vui. Khi bạn được Chúa yêu bạn hãy trở nên một đuốc soi cho những người không được như bạn. Chúa muốn bạn sống với những giá trị yêu thương tại đây và bây giờ, giữa một xã hội đang thiếu tình thương. Khi bạn được Chúa yêu, bạn hãy phục vụ về tình yêu và trao ban tình yêu trong những tương quan hàng ngày. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thời xa xưa, người Ai Cập nổi tiếng về nghệ thuật ướp xác. Nhưng dĩ nhiên, thời hiện đại, nghệ thuật lại càng tinh vi hơn. Người chết trông vẫn giống như người sống. Thật ra, ướp xác là thể hiện của ước muốn được bất tử. Người chết chẳng làm được gì để trở thành bất tử, nhưng người sống làm đủ mọi cách để làm cho người chết như sống mãi. Trong lăng bằng đá granite tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, xác ướp của Lenin vẫn còn đó. Nhưng người ta vẫn không biết cái xác không hồn ấy sẽ nằm ở đó cho tới lúc nào. Mới đây, công luận tại Nga đã tranh cãi có nên mang cái xác ướp ấy đi chôn cất không. Thi hài của ông Hồ Chí Minh cũng còn ngự trị ở Ba Đình quanh năm, ngoại trừ tháng 9 và tháng 10. Đây là thời gian người ta cần đưa ông đi chỗ khác để làm đẹp lại. Nhưng trong những nước mà từ vĩ đại thường đi kèm với các lãnh tụ, thì vĩ đại hơn cả vẫn là lăng của Mao Chủ tịch tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. được xây dựng hồi năm 1977. Lăng này không chỉ dành riêng cho Mao Chủ tịch. Trong đó, người ta còn thấy có những nhà văn hóa, những phòng tưởng niệm các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, cũng như một phòng chiếu phim, trong đó người xem sẽ luôn thấy được những gương mặt mỉm cười của các nhà cách mạng vô sản. Trừ ngày thứ hai, lăng Mao Chủ tịch được mở cửa mỗi ngày hai lần. Mỗi năm có đến 5 triệu người vào kính viếng. Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời năm 1976. Ông đã trải qua một thời gian dài đau đớn vì bệnh hoa liễu và táo bón. Nhưng bệnh tim mới là nguyên nhân gây ra cái chết của ông. Khi biết chắc chủ tịch đã qua đời, Bộ Chính trị Trung Quốc mới ra lệnh quan sát ông và trưng bày công khai cho mọi người kính viếng trong 2 tuần lễ liền. Sau đó, bất thần họ quyết định tiến hành ướp xác ông. Mặc dù lúc sinh thời, chủ tịch Mao Trạch Đông đã bày tỏ ước muốn được hỏa táng. Trong khi tiến hành việc ướp xác, người ta làm một hình nộm bằng sáp để cho dân chúng kính viếng. Các bác sĩ không biết gì về nghệ thuật ướp xác, và vì những quan hệ căng thẳng với Liên Xô, cho nên họ đã quay sang cầu cứu Việt Nam. Nhưng Việt Nam thì cũng chẳng có bí quyết thần kỳ nào trong việc ướp xác. Sau một thời gian được ướp, mũi của bác Hồ bị xẹp, và râu của bác thì cũng rụng lả chả. Toán chuyên gia ướp xác Trung Quốc liền tra cứu sách vở. Theo sách vở, để giữ xác, cần phải bơm vào người chết 16 lít formaldehyde. Nhưng vì quá cẩn thận, các chuyên gia lại bơm vào người chủ tịch đến 22 lít. Kết quả là gương mặt của chủ tịch sưng lên như một trái banh, và tai thì phùng lên. Da vỡ ra khiến chất formaldehyde chảy ra. Nhưng sau những cố gắng phi thường, người ta cũng hoàn thành việc ướp xác, và thân xác của Mao Chủ tịch luôn được giữ trong tình trạng tươi tỉnh cho đến ngày nay. Các bạn thân mến, dù có xác ướp có hoàn hảo và tươi tỉnh đến đâu, người chết cũng vẫn là người chết. Dù cho người chết có là bậc vĩ nhân, họ cũng chẳng tự mình làm cho mình được sống mãi. Dù cái xác ướp có còn đó hay có bị tan da nát thịt, mọi người đều bình đẳng trong sự chết. Bình đẳng là bởi vì trong cõi chết, chẳng có ai có thể làm cho thân xác của mình cựa quậy, hay làm được bất cứ điều gì cho chính mình nữa. Vẻ đẹp đích thực của con người chắc chắn không ở cái xác ướp, mà người còn sống cố gắng tô vẽ và bảo tồn, mà chính là những giá trị tinh thần mà họ đã tìm kiếm và xây dựng được khi còn sống. Chỉ có những giá trị ấy mới sống mãi và làm cho con người được bất tử. Thánh Phaolô nói rằng, các tín hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ra sức bảo tồn ngôi đền thờ ấy luôn được xứng đáng với Thánh Thần. Đó chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô vậy. Và đó là điều mà các đấng linh hồn hằng nhắc nhở chúng ta trong suốt tháng 11 này. Lạy Chúa, khi chúng con tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, xin cho chúng con cũng luôn biết tưởng nghĩ đến cuộc sống mai hậu và sống sau, để mai ngày được sống mãi trong Chúa.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ êm đêm, đặt hồng ân mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời, từng người yên vui thấy tim mình trang ư, bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.